Thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 31 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin điểm báo phối hợp hai miền của Đại Sài Gòn từ Dallas, Texas với chị Thu Nga và Quang Hưng ở Houston với Huy Cường. Một lần nữa từ Houston, thưa chị Huy Cường, xin kính chào thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin được kính chào quý thính giả, chào Huy Cường, chào Quang Hưng. Trở lại với phần điểm tin đọc báo sáng hôm nay, trong khi mà bầu trời ở ngoài kia cũng vẫn tiếp tục nóng ơi là nóng, nhưng mà cuối tuần này và tuần sau thì ông trời ông đã lấy lại được nước rồi, cho nên là hy vọng rằng sẽ có những cơn mưa. Bởi vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái gì mà nó quá đáng thì là cũng không được hết. Mưa nhiều thì chúng ta mong rằng làm sao mà cho có tí ông mặt trời. Bây giờ ông mặt trời ông ra nhiều quá thì nóng quá là nóng đấy anh Huy Cường và Quang Hưng.
Vâng, ngày hôm nay đó thì nhiệt độ đã lên tới cả 90 mấy độ rồi. Nóng ơi là nóng rồi anh Huy Cường ơi.
Nóng nhưng mà chúng mình còn đợi đến giữa mùa hè thì nó còn nóng hơn bây giờ. Nhưng mà so với năm ngoái thì năm nay cũng đỡ lắm. Năm ngoái mới có hồi tháng 3 thì nó đã lên đến gần 100 rồi, nhưng mà bây giờ đến tháng 6 nó mới lên 90 thì cũng đâu có đến nỗi nào mà phải kêu ca nhiều phải không ạ? Nhưng mà không sao, từ gần cuối tuần thì theo như dự đoán là sẽ có mưa lên từ 50 đến 60% ở Houston. Mấy ngày hôm nay cũng dự đoán như vậy nhưng mà chả thấy có tí mưa nào cả. Buổi sáng thì nói 50% và buổi chiều thì nó tụt xuống còn zero, thành ra mình cũng không biết rằng những cái tin dự đoán thời tiết này nó có đúng hay là không. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự trong ngày hôm nay thì những bản tin dồn dập từ chuyến đi của ông Bộ trưởng, ông Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ là tướng Dempsey, cũng như là những bản tin khác liên quan đến các tình hình của các nơi sôi động trên thế giới. Thì không biết hôm nay chị Thu Nga lựa tin nào thưa chị?
Dạ vâng, có nhiều việc lắm sôi động ở trên thế giới thì chúng ta thấy là hàng ngày, trong khi mà chúng ta đang ngồi đây mà chỉ nói về cái dự báo thời tiết thôi thì thế giới nghĩa là ở chỗ nào cũng có chiến tranh hoặc là có những cái vấn đề rất là phức tạp. Và hiện thời ngày hôm nay thì cái việc mà nhà nước Hồi giáo đó thì cũng làm cho mọi người lo ngại. Và bây giờ thì có một cái bản tin thấy rằng, và chúng ta cũng biết rằng nhà nước Hồi giáo đó họ tuyển quân rất là nhiều và họ thu hút được cả thanh thiếu niên, nam nữ mà cả con nít nữa. Và bây giờ những kẻ mà tuyển quân cho nhà nước Hồi giáo đang hoạt động mạnh ở Trung Á. Và đó là cái khu vực mà có những cái tên mà nó khó đọc vô cùng, đã chuyển hàng họ đã tuyển hàng trăm người từ Tajikistan, Kyrgyzstan cũng như là Kazakhstan là nhiều lắm. Và dân biểu Chris Smith cho biết như sau trong một cuộc họp điều trần mới đây tại Hạ viện Mỹ, là họ đã biết là người đứng đầu chương trình chống khủng bố và một người được chính phủ huấn luyện chu đáo đã từ bỏ chức vụ để gia nhập nhà nước Hồi giáo. Và các chuyên gia cho biết là một số những thách thức mà những chính phủ ở các nước Trung Á phải đối mặt là tự họ chuốc lấy, như là tham nhũng tràn lan, vi phạm nhân quyền và không có tôn trọng thể chế pháp trị, cũng như là cái nạn thất nghiệp và cái việc mà kinh tế u ám làm gia tăng cái sự bất mãn của dân chúng. Vì vậy cho nên là họ gia nhập nhà nước Hồi giáo, và các nhóm cực đoan đã lợi dụng những cái yếu tố đó để đi chiêu dụ những người trẻ tuổi gia nhập cái hàng ngũ của họ. Và Hoa Kỳ cũng đang làm việc với các chính phủ trong vùng này để ngăn chặn sự mà gửi những cái thông điệp vào khủng bố đến cho mọi người. Và các chuyên gia cho rằng không có giải pháp đơn giản cho cái vấn đề mà chống lại cái khủng bố này, nhưng mà nỗ lực then chốt về lâu dài là phải bao gồm cái việc mà cải thiện triển vọng kinh tế, ngõ hầu những người trẻ tuổi có thể làm việc được ở trong nước mình mà không có gia nhập nhà nước Hồi giáo đâu Quang Hưng.
Vâng, nhà nước Hồi giáo ISIS bây giờ thì họ chiếm một số những cái thành phố ở bên Iraq, chẳng hạn như là Ramadi hay là Fallujah ở trong cái tỉnh Anbar. Về cái việc này thì Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama có cho biết là sẽ gửi thêm ít nhất là 450 cố vấn về quân sự sang Iraq để mà giúp huấn luyện cho cái việc mà quân đội của Iraq có thể chống lại cái nhà nước Hồi giáo. Hồi nãy anh Huy Cường có nhắc đến tướng Martin Dempsey, ông này là chủ tịch liên quân, và ông có nói với lại các phóng viên vào sáng ngày hôm nay cho biết rằng là cái khu vực mà những cái nơi huấn luyện của Hoa Kỳ nằm tại miền Tây của Iraq, nhất là cái khu vực được xem là nơi khô khan. Đây là một trong những cái kiểu mẫu để có thể huấn luyện hoặc là có những cái sự hợp tác trong những cái chiến dịch chung của Hoa Kỳ với lại Iraq để chống lại cái nhà nước Hồi giáo. Về cái quyết định mà Tổng thống Barack Obama đưa ra vào ngày hôm qua cũng là dựa theo những cái thỉnh cầu của phía ông Thủ tướng Iraq là ông al-Abadi. Ông này có nói đó là cần phải có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Và khi binh sĩ của Mỹ được đưa đến thì họ sẽ được chuyển đến một cái căn cứ ở bên Anbar. Từ xưa đến giờ thì Hoa Kỳ có tất cả là 4 căn cứ quân sự huấn luyện cho các tinh binh của Iraq. Nhưng mà bây giờ có thêm những cái thêm một cái trung tâm nữa, tức là một cái trung tâm thứ 5. Như vậy thì cũng có thể giúp đỡ cho các binh sĩ của Iraq. Hiện nay đó thì có khoảng chừng 9.000 binh sĩ của Iraq đã được huấn luyện ở những cái trại này. Và có một cái điều là chúng ta biết từ xưa đến giờ Tổng thống Barack Obama vẫn tiếp tục từ chối là sẽ không có gửi thêm quân đội, quân nhân của Hoa Kỳ tham chiến dưới đất ở bên Iraq nữa. Chỉ có thể là gửi thêm những cái cố vấn để mà sang huấn luyện cho các quân nhân của Iraq mà thôi, anh Huy Cường.
Vâng, vào cách đây hơn một tuần thì chúng ta đã biết rằng phía bên Hoa Kỳ đã đưa ra một chiến lược kéo dài suốt 3 năm thì mới tiêu diệt được nhóm Hồi giáo. Và do đó lời tuyên bố của ông Tham mưu trưởng Liên quân Dempsey vào ngày hôm nay, riêng về những trung tâm quân sự của Hoa Kỳ thì ông cho biết rằng ngoài cái khu vực Abara thì những nơi khác cũng sẽ có, nhưng mà không có phải là có ngày trong ngày mai, ngày mốt hoặc là tuần sau, mà sẽ từ từ. Nhưng mà đó cũng là một trong những việc mà chiến lược Hoa Kỳ đã bàn thảo để mà chống lại sự càng ngày càng bành trướng nhanh hơn của nhóm nhà nước Hồi giáo. Bây giờ chỉ còn cách thủ đô Baghdad vào khoảng 60 km mà thôi. Và bước sang những tình hình khác ở tại Vienna ngày hôm nay thì bà đại sứ Hoa Kỳ là bà Laura Kennedy cho biết rằng theo là sự sau những cái cuộc họp của bà với cơ quan kiểm soát nguyên tử quốc tế gọi là IAEA thì đã có những tiến triển thêm về những cuộc họp với lại các đại diện của bên Iran về vấn đề nguyên tử của Iran. Mà từ bây giờ đến cuối tháng này thì họ phải đạt được một thỏa hiệp cuối cùng, đó là hạn chót. Tuy nhiên một số những vấn đề bế tắc như chúng ta đã biết, đó là những vấn đề ông đại giáo chủ của Iran thì ông ta hoàn toàn muốn chấm dứt tất cả những biện pháp chế tài mà quốc tế đã đưa ra với Iran suốt từ nhiều năm qua, chứ không có phải là chấm dứt từng phần như là phía bên Hoa Kỳ và các cường quốc Tây Phương muốn như vậy. Ngược lại thì các cường quốc Tây Phương muốn rằng các thanh tra quân sự, các thanh tra của IAEA phải được vào các căn cứ quân sự nơi mà bị tình nghi là thí nghiệm để chế tạo vũ khí nguyên tử để họ được quyền kiểm soát ở những khu vực này. Nhưng mà những vị tư lệnh quân đội của Iran thì lại không muốn như vậy. Họ cho rằng đây là những địa điểm quân sự thì không có thể nào mà để cho những bí mật về quân sự bị tiết lộ ra ngoài. Đó là những điều khoản vẫn còn đang được bàn cãi rất là nhiều ở những cấp dưới, và có thể là Iran sẽ nhượng bộ thêm một chút xíu và phía bên quốc tế cũng sẽ nhượng bộ lên một chút xíu thì mới có thể có được cái thỏa hiệp này vào cuối tháng này, thưa chị Thương Ca.
Dạ vâng, ông Iran thì cũng hung hăng lắm, mà ông Putin này thì cũng hung hăng lắm, cho nên là bây giờ đó Đức Giáo Hoàng là hối thúc ông Putin này nỗ lực chân thành về cái vấn đề Ukraine. Và chúng ta cũng biết Ukraine là một cái điểm nóng trong những cái bản tin mà chúng ta cũng điểm và cũng nói qua trong trong những cái tin tức mà gần đây. Thì Đức Giáo Hoàng Francisco đã kêu gọi ông Vladimir Putin, người mà đang có chuyến thăm nước Ý, hãy nỗ lực chân thành để mang lại hòa bình cho miền đông Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Và một thông cáo của Tòa Thánh Vatican đã công bố hôm qua sau một cuộc hội kiến kéo dài một giờ đồng hồ cho biết là Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh phải là dốc hết sức mà để kết thúc cái cuộc nổi loạn mà thành phần ly khai thân Nga đã khơi mào 14 tháng trước. Đã có gần 6.500 người đã thiệt mạng trong cái chiến sự ở đây. Và thông cáo cũng cho biết là hai nhà lãnh đạo đã đồng lòng về cái tầm quan trọng của việc tạo ra một bầu không khí đối thoại và rằng cho tất cả các bên phải cam kết là tuân theo cái thỏa thuận ngừng bắn Bà Điện Cẩm Linh đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc của phương Tây rằng Nga đã vũ trang thành phần ly khai và đưa binh lính Nga qua biên giới để chiến đấu. Nga thì một mực nói rằng những cái chiến binh người Nga được nhìn thấy hoặc là bị bắt ở miền Đông nói tiếng Nga là quân tình nguyện. Và ông Putin cũng gặp gỡ Đức Giáo Hoàng sau khi mà hội kiến với Thủ tướng Ý là Matteo Renzi tại thành phố Milan.
Người Ý đó thì họ vẫn có những cái hành động ủng hộ cho phía bên Tây Phương về những cái biện pháp trừng phạt Nga bởi vì cái vai trò của Nga tại Ukraine. Thưa quý vị, là vào ngày hôm qua trong cái chiến dịch để chống lại cái nạn dịch MERS ở bên Nam Hàn thì bà Tổng thống của Nam Hàn vài ngày hôm qua là bà Park Geun-hye, bà có nói là bà sẽ hoãn vô thời hạn cái chuyến viếng thăm của Hoa Kỳ bởi vì bà cần có mặt ở bên Nam Hàn để mà chống lại cái việc mà những cái dịch của MERS đang hoành hành ở phía Nam Hàn. Cái chuyến đi của bà lẽ ra sẽ được thực hiện vào 4 ngày nữa, từ ngày 14 cho tới ngày 18 tháng 6. Trong khi đó, từ vào sáng sớm ngày hôm nay, Ngân hàng Trung ương của Nam Hàn là họ buộc phải giảm cái lãi suất xuống ở một cái mức kỷ lục để vì đáp ứng trong cái nhu cầu là cái hàng xuất khẩu của Nam Hàn đã bị giảm và người ta dự phóng đó là cái nền kinh tế của Nam Hàn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi cái vụ bộc phát cái loại virus MERS vừa qua. Cái virus này bây giờ đã giết chết ít nhất là 10 người rồi và ngân hàng của bên Nam Hàn đó là họ đã giảm ở cái lãi suất xuống là chỉ còn có 1.5% mà thôi. Đây là cái vụ mà họ cắt giảm lãi suất lần thứ hai. Cho tới giờ phút này thì người ta thấy là nhiều người lo sợ là cái vụ mà cái nạn dịch MERS nó xuất phát từ phía bên Trung Đông nó có thể ảnh hưởng đến khá nhiều đến cái nền kinh tế của Nam Hàn. Cái dịch MERS này nó gây hoảng loạn ở phía bên Nam Hàn. Hiện nay đã có khoảng chừng 120 người đã bị nhiễm và đang được chữa trị. Vào ngày hôm qua đó thì cũng có một số người bị chết. Cái việc đầu tiên theo như là người ta cho biết là có lẽ là một người đàn ông 68 tuổi Nam Hàn đã đến miền Trung Đông và được chẩn bệnh vào ngày 20 tháng 5 là đã bị nhiễm MERS và sau đó thì ông này bị chết. Hầu hết những người mà bị tử nạn bởi cái virus MERS này đó là đa số là những người đã có những cái bệnh kinh niên rồi, đặc biệt là có trở ngại về vấn đề hô hấp hoặc là bị bệnh ung thư. Cho tới nay thì có khoảng chừng 3.800 người vẫn còn đang bị coi như là đem đến một cái khu vực cách riêng ra bởi vì những người này đã từng tiếp xúc với lại những người đã bị nhiễm MERS, đã ăn Huy Cường.
Và một trong những ảnh hưởng nhiều nhất là đó là vấn đề du lịch. Có rất là nhiều những chuyến bay về Á Châu đi ngang qua Nam Hàn đã bị hủy bỏ hoặc là con số những người đi đã rất là ít. Họ không có dám ghé ngang qua Nam Hàn nữa và đi qua ngã khác để về các nước ở Á Châu. Trong khi đó, trở lại với bản tin về những cái sự lời qua tiếng lại giữa Hoa Kỳ và Nga, thì ngày hôm nay Bộ Ngoại giao Nga lại đưa ra một bản thông báo tố cáo rằng Hoa Kỳ đã cố tình ủng hộ ngầm chính phủ Ukraine ở thủ đô Kiev để mà tiếp tục có những cuộc bạo động đối với những người đòi ly khai ở phía đông của Ukraine thay vì ngồi vào bàn hội nghị để có thể đưa đến một giải pháp chung. Ngược lại thì Hoa Kỳ cũng tố cáo lại rằng Nga vẫn tiếp tục nhúng tay vào tình hình Ukraine bằng cách gửi thêm võ khí cũng như là các cố vấn quân sự của Nga có mặt ở bên miền đông Ukraine. Và Nga thì lại nói rằng Hoa Kỳ bây giờ đã chỉ chú trọng đến việc giúp đỡ chính quyền ở Kiev mà đã bỏ qua những gì Hoa Kỳ đã ký kết trong cái thỏa ước về việc giảm bớt cũng như là hủy bỏ các loại hỏa tiễn tầm trung, tức là bắn vào khoảng độ từ 500 đến 5.000 km có thể mang đầu đạn nguyên tử cũng như là các đầu đạn nổ thường. Và Nga cho rằng Hoa Kỳ đã không thi hành cái thỏa ước này đã ký với Nga trước đây từ năm 1987. Trong khi đó thì Nga đã hoàn toàn thi hành theo thỏa ước này. Nga đã hủy bỏ hầu hết những cái hỏa tiễn tầm trung như vậy. Và đó là những cái lời qua tiếng lại thêm một lần nữa. Dĩ nhiên là phía bên Hoa Kỳ thì cũng lại đổ lại cho Nga rằng là Hoa Kỳ không... Nga thì vẫn tiếp tục dính líu vào phần Ukraine và vấn đề hỏa tiễn tầm trung thì Hoa Kỳ không có nhắc tới. Thực sự ra là bây giờ một số các loại hỏa tiễn loại này đã được xếp ở một số các quốc gia bao xung quanh biên giới Nga, chẳng hạn như là Ba Lan cũng ra lợi để mà có thể bảo vệ không phận của những nước này chống lại hỏa tiễn có thể bắn được tới từ phía bên Iran, nhưng mà thực sự ra là bảo vệ những hỏa tiễn có thể bắn ngay thẳng từ nước Nga sang những nước đồng minh của Hoa Kỳ mới gần đây sau khi mà Cộng sản đã sụp đổ, thứ trưởng Thu Nga.
Dạ vâng, cái sự mà căng thẳng của Mỹ với Nga cũng giống như bây giờ người ta cũng chú ý đến cái sự căng thẳng của Mỹ và Trung Cộng, và cái sự mà căng thẳng trên Biển Đông cuối tháng 5 leo thang khi mà Mỹ công bố cái đoạn mà video cho thấy là hải quân của Trung Cộng ngăn chặn máy bay của Mỹ gần cái khu vực mà Bắc Kinh bồi đắp và xây dựng những cái đảo nhân tạo ở Trường Sa, và đáp lại yêu cầu rời khỏi khu vực thì các phi công Mỹ cho rằng họ đang tuần tiễu ở cái vùng biển quốc tế. Và những viên chức cao cấp của Mỹ sau đó cũng khẳng định là sẽ tiếp tục đưa máy bay và tàu hoạt động của các vùng biển và không phận quốc tế. Trong khi đó thì hiện thời tình hình ở tại Biển Đông vẫn là leo thang căng thẳng, khi mà Trung Cộng đã cho rất là cái nhiều mà tàu đánh cá, coi như là họ dùng tàu đánh cá này gia tăng khắp thế giới để mà chứng tỏ cái quyền lực của họ cũng như là cái chủ quyền của họ. Nhưng mà theo cái chuyên gia, có nhiều chuyên gia kinh nghiệm thì cho rằng Trung Cộng đang xây dựng những căn cứ quân sự quy mô lớn ở Biển Đông, và cái kế hoạch này của họ đã được chuẩn bị từ hơn 30 năm trước rồi, nghĩa là cái tham vọng của họ cao lắm. Và coi như là Trung Cộng đã thể hiện cái sự coi thường rõ ràng đối với cái sự mà quan tâm và an ninh chính đáng của các nước tại diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La vừa qua. Và đáng lẽ diễn đàn này nên đánh dấu cái sự chấm dứt của cái đường lối ngoại giao khoan nhượng đối với Bắc Kinh. Và theo những cái người mà chuyên môn cho biết là cái việc mà Trung Cộng đang bành trướng này thì họ dùng cái số tàu đánh cá này tăng gia nhiều lắm, và cái số tàu đánh cá tăng gia nhanh chóng trong lúc mà cái nước này đang áp dụng những cái chính sách để tăng cường cái nguồn cung ứng lương thực. Và Trung Cộng là nước mà coi như là sản xuất những cái đồ biển đó lớn nhất thế giới, với và vào khoảng là phân nửa sản lượng tôm cá bán sang các nước phát triển. Họ cũng là nước mà tiêu thụ hải sản nhiều nhất thế giới, và họ dùng rõ ràng rằng họ dùng cái tàu đánh cá làm lực lượng bành trướng chủ quyền ở Biển Đông.
Về cái việc này đó thì chính bà ngoại trưởng của Úc là bà Julie Bishop vào ngày hôm nay cũng có lên tiếng là bà muốn nhắc lại là cái lập trường của phía bên Úc là chống lại cái việc mà Bắc Kinh tuyên bố ở trong cái vùng mà người ta gọi là cái nhận dạng phòng không ở trên Biển Đông. Bởi vì hiện nay đó thì người ta thấy rõ những cái hoạt động là cố tình bồi đắp những cái đảo nhân tạo của Trung Quốc ở tại Biển Đông. Và như thế thì quốc tế vẫn tiếp tục tố cáo về cái việc này. Trở lại Hoa Kỳ thì quý vị có biết là đã bước qua ngày thứ 6 rồi về cái cuộc mà săn lùng hai cái tử tù đã vượt ngục. Và bây giờ thì người ta đã lan sang, đang truy lùng hai tên này ở cái khu vực của tiểu bang Vermont. Có tất cả là 450 cảnh sát của tiểu bang cũng như là liên bang để cùng phối hợp với lại các nhân viên hải quan rồi nhân viên liên bang hoặc là tuần tra công viên, nhưng mà vẫn không có tìm ra hai cái tên vượt ngục này. David Swett, 34 tuổi, và Richard Matt, 48 tuổi. Hai tên này, một tên Swett thì bị án tù chung thân bởi vì giết một cảnh sát, trong khi đó thì Matt, ông này bị án tù 25 năm chung thân, đã bắn và giết người sếp của mình trong năm 1997. Bây giờ đó mà giới hữu trách đã treo cái đầu của hai tên này với cái số tiền lên tới 100.000 Mỹ Kim nếu mà ai cung cấp về cái tin tức trong cái việc mà bắt lại hai tên này. Và ngày hôm qua đó thì người ta có báo cáo là có thấy có hai người ở trong một cái khu rừng, nhưng mà khi mà cảnh sát tới đây đó thì họ không thấy ai cả. Đúng là hai tên này quả tình là rất khôn ngoan, đáng Huy Cường.
Đúng như vậy, và cả các nhân viên an ninh đã nghe được hai tên này bàn cãi về việc sẽ chạy trốn sang tiểu bang Vermont, là một nơi có rất là nhiều rừng và chỉ có một lối đi sang, đó là đi bằng phà đi ngang qua cái hồ Champlain vào khoảng 40 dặm ở phía nam của nhà tù rồi thôi. Đây là một nhà tù được coi như là an ninh nhất của tiểu bang New York mà hai tên này vẫn trốn ra được, chứng tỏ rằng thế nào cũng có một sự giúp đỡ của những người làm việc ở xung dính líu tới nhà tù này. Và hai tên này thì hiện tại đang thi hành hai cái bản án tù chung thân, thành ra nếu mà bị bắt trở lại thì cái tội vượt ngục này cũng chỉ có bị thêm tối đa là 7 năm tù nữa thôi. Mà đối với một bản án chung thân không có được tự do thì thêm 7 năm nữa hay là 70 năm nữa thì cũng vậy thôi. Và theo một thống kê mới nhất của các cơ quan quản trị về các nhà tù cho biết rằng các nhà tù thì bây giờ thật ra là cũng rất là khó mà có thể vượt ngục. Và năm vào thập niên 1980 thì cứ 10.000 tù nhân thì có 100 tù nhân tìm cách vượt ngục hoặc là thành công trong việc vượt ngục. Nhưng mà so với lại thời gian hiện tại thì chỉ có một tù nhân vượt ngục và thoát được trong số 10.000 mà thôi. Đó là con số này giảm rất là nhiều. Và hai tên này cũng là một trong những trường hợp đặc biệt. Bước sang ngày thứ năm rồi và cảnh sát vẫn chưa có tìm ra. Thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Họ rất là đặc biệt tại vì tù thì là ở Mỹ thì là nghiêm ngặt lắm. Mà phải có cái nội ứng, phải có mọi người giúp thì theo cái người ta nghi ngờ là như vậy. Nhưng mà hy vọng rằng hai cái ông này không có đi tới Texas đằng mà chúng ta lại nổi tiếng nữa. Bây giờ chuyển sang qua cái một tí về cái tin ở Việt Nam. Thì gia đình của bà Tạ Phong Tần cho biết là sức khỏe của bà đang rất là yếu sau khi mà bà thông báo là sẽ tuyệt thực ở trong tù. Và người em gái của bà Tần là bà Tạ Minh Tú cho biết là bà Tần đã thông báo cái việc mà tuyệt thực hôm 12 tháng 5. Và bà nói là bà Tần chỉ có nói được 2 phút thôi, nói là sẽ tuyệt thực nhưng mà không biết là tuyệt thực từ ngày nào. Và bà nói là sức khỏe rất là yếu lắm. Và hôm 8 tháng 6 thì tổ chức ân xá quốc tế cũng đã ra thông cáo là kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Tần. Nhưng mà chúng ta thấy là mỗi lần cái thông cáo hay là cái tuyên cáo gì đó cứ nói là thả ngay lập tức, mà khi mà họ không thả ngay lập tức thì cái gì tiếp theo hả Quang Hưng?
Dạ vâng, cái vấn đề mà bà Tạ Phong Tần đó thì là một cái vết nhơ đối với lại cái vấn đề mà tự do thông tin của Cộng sản Việt Nam. Bởi vì chính bà Tạ Phong Tần cũng đã được ông John Kerry, tức là ông Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ, và ngay cả đệ nhất phu nhân Mỹ là bà Michelle Obama cũng đã kêu gọi trả tự do cho bà Tạ Phong Tần và đã trao giải phụ nữ can đảm của thế giới vào hồi tháng 3 năm 2013 cho bà Tạ Phong Tần. Đây là một trong những cái nhân vật rất là nổi tiếng và được sự chú ý của công chúng về cái việc mà bà Tạ Phong Tần mà có mệnh hệ gì, bởi vì nghe nói là sức khỏe của bà rất là yếu, bởi vì bà sẽ tuyệt thực trong nhà tù nữa. Thì đây là một cái điều mà Cộng sản Việt Nam sẽ mang tiếp tục những cái hình ảnh xấu đối với lại cái vấn đề tự do tại Việt Nam mà thôi. Anh Huy Cường.
Vâng, cảm ơn quý vị, và đến đây thì chương trình đã hết giờ. Xin mời chị Thu Nga.
Dạ vâng, chúng tôi xin được tạm biệt nơi đây. Và kính chúc quý vị cũng như là quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại với quý thính giả và quý anh trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, vâng, chào chị Thu Nga cũng như là anh Huy Cường. Nhưng mà nhớ là bên Malaysia là bị động đất bởi vì có mấy cái cô gái mà cố khỏa thân ở trên núi đó anh Huy Cường.
Dạ, cô vâng. Này cô vẫn còn bị tạm
vẫn
giam.
Bị giam. Dạ vâng, và người ta nói rằng là ông bộ trưởng này, ông bộ trưởng Malaysia ông nói là tại vì mấy người á là khỏa thân chụp hình ở trên núi, cho nên là thần núi mới tức giận gây ra cái trận động đất vừa rồi 6 chấm vào thứ sáu vừa rồi gây cho tới 18 người chết.
Cô này cô đẹp quá trời, nếu mà anh Huy Cường với Quang Hưng mà biết cô làm như vậy là đã đi theo cái vụ leo núi.
Dạ,
này
vâng,
đúng không?
Hưng có nói đó, Hưng hồi tuần trước có nói anh Huy Cường là ông này ông sai rồi, chỉ bị đất chuồi mà thôi, tại bởi vì nhiều người họ đi theo, họ theo dõi đó, âm thầm theo dõi rồi súng lại thì nó bị đất chuồi. Dạ.
Vâng, cảm ơn cho cái bản tin lý thú cuối cùng này. Xin kính chào quý anh chị và quý thính giả.